Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi." Nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô." Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1, câu 35 đến câu 42, trong ngày thứ tư của tuần Bát Nhọc, lễ Giáng sinh. Nếu như giáo hội cho chúng ta nghe cái đoạn trích này trong ngày thứ tư của tuần Bát Nhọc, lễ Giáng sinh, có nghĩa là cái tuần vẫn trọng thể như lễ Noel vậy. Lễ Giáng sinh là lễ có nơi đó con Thiên Chúa hay là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa biểu tỏ mình ra cho nhân loại. Thưa anh chị em, thì ở đây cũng vậy. Những bài đọc trong cái tuần Bát Nhọc này cũng nằm trong cái chủ đề đó, trong cái logic đó, là làm thế nào Đức Giêsu con Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho nhân loại. Ở đây chúng ta thấy tỏ mình ra cho các môn đệ của Đức Kitô, của Gioan. Tỏ mình ra cho các môn đệ của Gioan. Đó là cái bối cảnh. Như vậy chúng ta để ý người tỏ ra như thế nào. Ông Gioan trong cái bối cảnh từ câu 35, hôm nay ông Gioan, Gioan Tẩy Giả đó thưa anh chị em, lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua. Đúng hơn là dán cái nhìn của ông vào Chúa Giêsu. Nó dịch cho sát nghĩa là ông chiêm ngắm Chúa Giêsu đi ngang qua. Ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Thưa anh chị em, trong cái câu giới thiệu này nó đơn thuần là như vậy thôi, mà tại sao nó lại có một cái ép phê tuyệt vời trên hai môn đệ kia của ông Gioan? Nghe cái lời tuyên bố của thầy, lời giới thiệu của thầy, đây là Chiên Thiên Chúa, khi ông chỉ vào Đức Giêsu. Thì là chúng ta thấy hai môn đệ nghe ông nói như vậy liền đi theo Đức Giêsu. Tại sao có cái chữ liền đi theo này? Cái gì đã đánh động nơi các ông? Cái gì đánh động từ lời hay là từ cái nội dung của lời tuyên bố kia thưa anh chị em? Chúng ta để ý có hai điểm. Trong cái văn hóa Do Thái cũng như văn hóa dân tộc mình, văn hóa Á Châu, văn hóa Việt Nam hay là văn hóa Khổng Tử, chúng ta thấy vị thầy và đồ đệ, thầy có một ảnh hưởng rất là quan trọng trên đồ đệ của mình, cho nên quan điểm của thầy, tiếng nói của thầy, hành vi của thầy đều có một cái tác động. Nó dẫn đến không chỉ là suy tư nữa mà là dẫn đến một hành động, một quyết định cụ thể trên người môn đệ. Ở đây chúng ta thấy Gioan Tẩy Giả có những môn đệ riêng của mình. Đó. Như vậy cái gì đã làm cho hai môn đệ của ông khi nghe lời ông nói đây là Chiên Thiên Chúa thì cái ép phê nó ngay tức khắc đó là gì? Họ đi theo liền. Đi theo Đức Giêsu, thưa anh chị em. Như vậy chúng ta nhìn cho kỹ, phân tích cho kỹ để thấy cái gì đã làm cho họ có một cái quyết định như vậy. Trong khi đó, thầy của họ Sư phụ của họ là Gioan chứ không phải Đức Giêsu. Có hai điểm nơi cái vị sư phụ này, có hai điểm nơi cái vị thầy Gioan Tẩy Giả này đã làm, đã vun trồng nơi các môn đệ cái quyết định đi theo Đức Giêsu rất là tuyệt vời. Chúng ta để thấy ở câu 36 chương 1 Tin Mừng Gioan nói: khi nhìn thấy Đức Giêsu đi ngang qua, thấy Đức Giêsu đi ngang qua. Điểm thứ nhất. Thứ hai, ông lên tiếng nói: đây là chiên Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta thấy ở đây cái vị thầy này, ông Gioan, có vừa có một động thái và vừa một có một cái lời nói, có nghĩa là hành vi và lời nói. Hành vi là gì? Ông nhìn ngắm Đức Giêsu đi ngang qua. Thưa anh chị em, cái chính cái điểm này, cái nghĩa là cái cử chỉ, cái vị thầy Gioan này, ông làm gương cho các môn đệ của ông, là ông nhìn ngắm Đức Giêsu. Nhưng mà ở đây tôi cũng muốn nhấn mạnh đến cái động từ đi qua. Đức ông nhìn ngắm Đức Giêsu, ông nhìn thấy Đức Giêsu đi ngang qua. Có nghĩa là gì? Điều đó gợi nhắc cho chúng ta bí tích thánh thể, chứ anh chị em. Bí tích thánh thể là gì? Chính con Thiên Chúa đi ngang qua thân phận kiếp người của chúng ta. Chính con Thiên Chúa đi ngang qua trong thực tại hàng ngày của kiếp người chúng ta, qua sự hiện diện của người sống đồng trong thánh lễ và trong thánh thể. Nơi thánh lễ và trong thánh thể, thưa anh chị em. Chính vì vậy mà chúng ta gọi cái nơi mà Đức Giêsu đi ngang qua một cách tạm thời như vậy trong cái giáo Kitô giáo của chúng ta, đó là gì? Đó là nhà tạm. Nhà tạm là cái nhà lều, nhắc lại cái nhà lều ngày xưa mà dân Do Thái tạm thời đóng trại rồi dời đi, cứ đi ngang qua. Cho nên cái việc mà Gioan Tẩy Giả chiêm ngắm Đức Giêsu đi ngang qua, điều đó áp dụng cho mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, đó là việc chầu thánh thể, việc chiêm ngắm Chúa Giêsu hiện diện sống động trong thánh lễ và thánh thể. Đó. Thầy của mình làm gương bằng một cử chỉ rõ ràng. Đó. Thầy của các môn đệ ông Gioan, cái vị sư phụ này. Điểm thứ hai là nội dung lời ông nói, thưa anh chị em. Không phải ông nói đây là một nhà hiền triết bằng cách chỉ Đức Giêsu. Cũng không nói là đây là đó Kitô đấng cứu thế, ông không nói. Đây là đấng Messia, cũng không nói. Ông cũng không giới thiệu là đây là đấng mà Thiên Chúa đã hứa ban, đấng cứu độ và các ngôn sứ trong Cựu Ước đã loan báo. Không, ông nói, không nói như vậy, thưa anh chị em. Nhưng cái nội dung của ông nói, cái lời ông nói là gì? Đây là chiên Thiên Chúa. Khi nghe cái thuật ngữ này vang lên, đây là chiên Thiên Chúa, có nghĩa là gì? Hình ảnh của hiến tế. Chúng ta thấy ở đây Gioan giới thiệu cho các môn đệ của ông cái triết lý của tình yêu cứu độ của con Thiên Chúa, nó được hàm chứa trong cái từ chiên, chiên vượt qua, chiên cứu độ, chiên Thiên Chúa, cũng như chiên vượt qua mà người Do Thái đã ăn để chuẩn bị được cứu ra khỏi Ai Cập. Và sau này trong lễ vượt qua họ vẫn tiếp tục giết chiên vượt qua để mà ăn mừng lễ vượt qua, kỷ niệm biến cố được giải thoát. Cho nên cái thuật ngữ này khi vang lên, đây là chiên Thiên Chúa, có nghĩa là đón đó cứu độ đấy, đón đó giải thoát nhân loại đấy, chứ không phải ta, Gioan Tẩy Giả. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái vị thầy Gioan Tẩy Giả, vị sư phụ này đã làm gương cho các môn đệ của ông bằng cách chiêm ngắm Đức Giêsu đi ngang qua. Thứ hai là ông tuyên bố, trong lời nội dung tuyên bố là ông chứng thực rằng chính vị này là vị sẽ chịu hiến tế để cứu độ sinh linh, giải phóng dân mình, giải phóng nhân loại, qua cái thuật ngữ đây là chiên Thiên Chúa. Rồi chúng ta thấy đó là hai cái lý do, cái mẫu gương hoàn hảo của vị thầy này ở chỗ đó, thưa anh chị em. Hành vi và lời nói cái vị thầy này có một ép phê ngay tức khắc trên hai môn đệ mà ông đang đứng với. Hai môn đệ, câu 37, hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Thưa anh chị em, cũng vậy, thưa anh chị em, chúng mình không thể nào giúp người khác theo Đức Giêsu được. Cũng như trong bối cảnh ngày nay, người ta nói là thiếu ơn gọi, hay là vắng bóng ơn gọi, hay là bị khủng hoảng ơn gọi. Lý do tại sao? Bởi vì gia đình là môi trường nuôi vung trồng ơn gọi, sản sinh và vung trồng ơn gọi. Mà trong gia đình, trong môi trường gia đình, trong môi trường giáo xứ, Đức Giêsu không còn được chiêm ngắm như Gioan Tẩy Giả chiêm ngắm. Đức Giêsu thánh thể không còn được chiêm ngắm, tôn kính, tôn thờ nữa. Chỗ đứng của người không còn được trân trọng nữa. Điểm thứ hai, không còn niềm xác tín rằng Đức Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là Chiên Thiên Chúa, nghĩa là chỉ có người là đấng cứu độ duy nhất, hy sinh cứu độ nhân loại. Mình còn dựa vào cái cứu độ của tiền của những thế lực chính trị này, hay là thế ý thức hệ chính trị kia, thưa anh chị em. Đó, cho nên chúng mình dựa vào nhiều thứ lắm. Và còn có một số người còn tệ hơn nữa, phạm đến cái tội điều răn thứ nhất là lỗi cái đức thờ phượng, bằng cách là dựa vào cái quyền cứu chữa của các thần minh khác, của tà ma, của đồng bóng, của bùa ngải, có nghĩa là những thứ đó đến từ Satan. Đó, thưa anh chị em, như vậy thì làm sao? Thưa anh chị em, làm sao với tư cách là cha mẹ, với tư cách là trưởng của một nhóm cầu nguyện, là linh mục, là nữ tu của một cộng đoàn, hay là nói chung với tư cách là Kitô hữu, làm sao chúng mình có thể lợi hành vi của chúng mình, giữ đạo của chúng mình, và lời xác tín, tuyên tín của chúng mình có thể có ép phê như Gioan Tẩy Giả trên hai môn đệ ông, để mà có thể đưa con cháu của chúng mình, đưa đồng loại của chúng mình đi theo gặp gỡ Đức Kitô. Cho nên, thưa anh chị em, cái ép phê này nó đến từ việc chiêm ngắm Đức Kitô và niềm xác tín rằng chỉ có người là đấng cứu thế duy nhất mà thôi. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em là hãy trong đời sống đức tin Kitô giáo của chúng ta, nhất là công giáo của chúng ta, chỉ có hai điều: hãy bắt chước Gioan Tẩy Giả, chiêm ngắm Đức Giêsu. Người đi qua trong cuộc đời chúng ta, qua thánh lễ và hiện diện với chúng ta trong thánh thể, nơi nhà tạm, nghĩa là đi qua. Rồi cái lời tuyên tín của Gioan Tẩy Giả, đây là Chiên Thiên Chúa, lời đó đến từ Kinh Thánh, cho nên việc chầu thánh thể và suy niệm học hỏi đào sâu Kinh Thánh là hai điểm. Chúng mình sống một cách tuyệt đối như vậy bằng hành vi của chiêm ngắm Chúa Giêsu thờ lại người trong thánh thể. Và thứ hai là việc suy niệm lời của người để trở thành một, để có một được một cái xác tín là chỉ có Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Chiên Thiên Chúa là đấng cứu độ duy nhất. Như vậy thì giúp mình không còn lang mang đi bùa đi ngải, công giáo có đạo mà đi lên chùa thỉnh Phật cầu nguyện cho con mình chẳng hạn, đi bỏ bùa mê cho người này người kia chẳng hạn, bao nhiêu cái thứ cái tệ nạn mà tôi không muốn cái bài giảng này nó dài để mà trích ra cho anh chị em, thưa anh chị em. Nhưng mà điều đó có thể động chạm đến một số anh chị em, đa số anh chị em khi tôi hữu. Như vậy chúng mình than phiền chồng con vợ của chúng mình không giữ đạo, bơ thờ, không theo Chúa Giêsu. Tại sao chúng không theo Chúa Giêsu? Bởi vì chúng mình không có bắt chước như Gioan Tẩy Giả. Chúng mình không phải là những sư phụ trong ngoặc kép. Chúng mình không phải là những người thầy gương mẫu như Gioan Tẩy Giả. Đó là chiêm ngắm, trung thành chiêm ngắm, yêu mến, gắn bó với Chúa Giêsu, với thánh thể, với thánh lễ, và sống cái niềm xác tín bằng cách suy niệm lời Chúa, đọc thánh kinh mỗi ngày, đào sâu thánh kinh, thưa anh chị em. Như vậy thì lời mình nói ra nó có tính thuyết phục, gương mình làm nó có tính thuyết phục, để rồi cái ép phê ngay tức khắc đó là gì? Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Nếu chúng mình giữ đạo một cách xác tín, một sống cái tương quan với Đức Giêsu như Gioan Tẩy Giả, thưa anh chị em, thì chắc chắn rằng con cái chúng mình, hay chồng chúng mình, hay vợ của chúng mình cũng sẽ ngay tức khắc liền đi theo Đức Giêsu. Tôi bảo đảm anh chị em như vậy. Cho nên chúng mình đừng có trách móc ai, đừng có quyền rủa ai, cũng đừng có nghĩ rằng là mình đạo đức mình ngon. Hãy sống một cách triệt để như vậy thì chúng ta sẽ thấy được sự thay đổi ngay từ trong chính tâm hồn mình, và ngay từ trong chính gia đình mình, trong chính giáo xứ mình và xã hội mình, thưa anh chị em. Chứ đừng đổ thừa ai là hư đốn cả. là hơi đúng cả. Hãy noi gương vị sư phụ Doan Tài Già ở đây. Hai cái điều đó thưa anh chị em. Rồi khi mà hai môn đệ của ông đi theo Đức Giêsu thì chúng ta thấy có một cuộc đối thoại. Thứ nhất, Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: các anh tìm gì thế? Họ đáp: thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ đến mà xem. Chúng ta thấy Đức Giêsu hỏi các ông là đi tìm gì thế? Các ông trả lời: thầy ở đâu? Người bảo họ đến mà xem. Thưa anh chị em, chúng ta thấy nghịch lý, rất là nghịch lý. Đức Giêsu hỏi là các anh tìm cái gì, chứ không phải, nhưng mà các ông thay vì nói là tìm Đức Giêsu hay là tìm một cái lý tưởng, tìm một cái gì đó cụ thể, thì các ông lại trả lời cái câu trả lời của ông ở cái câu hỏi của các ông nó liên quan đến nơi chốn. Chúa hỏi các ông tìm gì thế thì các ông lại là thầy ở đâu, thầy ở đâu, thì người bảo cứ đến mà xem, đến mà xem. Chúng ta thấy ở đây có người muốn, hai môn đệ này muốn thấy được Đức Giêsu có một cái chỗ trong lịch sử con người, cái nơi chốn. Chính vì vậy mà chúng ta thấy cái chủ đề nơi chốn và thời gian được nhấn mạnh, cái việc Đức Giêsu tỏ mình ra vào trong lịch sử của con người là vào trong một không gian nhất định, nơi chốn, và vào trong một thời gian nhất định. Bằng cớ là chúng ta thấy cái câu kế tiếp, sau khi người bảo họ đến mà xem thì họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm đấy ấy. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó là khoảng giờ thứ 10. Tại sao Gioan lại ghi cái câu thêm cái câu thời gian trong này thưa anh chị em? Ở cái câu trên thì nói là đến xem cái chỗ, tức là không gian nơi chốn, và ở lại với người hôm đó. Rồi, nhưng mà Gioan lại thêm cái thời gian lúc đó là khoảng giờ thứ 10, tức là khoảng 4 giờ chiều. Anh chị em, khoảng 4 giờ chiều. Như vậy tại sao có vấn đề không gian và thời gian nơi này? Ý muốn nói rằng cái huyền nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, nhập thể và nhập thế, nhập vào một thân xác, nhập thể, và nhập thế tức là nhập và đi vào trong thế gian, đi vào trong trần thế, đi vào trong thế giới, thì một cách cụ thể là đi vào trong lịch sử, trong một thời gian nhất định và trong một không gian nhất định của lịch sử con người. Bởi vì lịch sử bao gồm hai yếu tố chính, đó là không gian và thời gian, thưa anh chị em. Như vậy thì khi Đức Giêsu nói hãy đến mà xem, có nghĩa là hãy đến chiêm ngắm cái thực tại nhập thể của con Thiên Chúa cắm rễ sâu trong lịch sử của con người bằng một không gian nhất định và bằng một thời gian có chỉ định là giờ thứ 10. Chúng ta thấy cái thần học của Gioan rất là sâu ở cái điểm này. Cho nên cái việc chiêm ngắm Đức Giêsu thưa anh chị em không phải là một chiêm ngắm mơ hồ. Không, thưa anh chị em, không phải là một cái chiêm ngắm bằng suy tư, triết tưởng tượng, một ý tưởng trong đầu không, chưa đủ. Đó không phải là Kitô giáo, thưa anh chị em. Kitô giáo là gì? Thiên Chúa đến gặp gỡ con người, đến ở trong một không gian nhất định và trong một thời điểm có chỉ định. Kitô giáo là như vậy đó. Cho nên việc Thiên Chúa tỏ mình ra, tỏ mình ra trong một cái bước tiến trình như là vậy đó. Cho nên cái tương quan đối với Đức Giêsu, với con Thiên Chúa của chúng ta cũng vậy, sống đạo, sống Kitô giáo của chúng ta cũng vậy, còn có một cái chỗ, một cái không gian nhất định và có một thời gian nhất định, thưa anh chị em. Phải sống đạo là như vậy. Mỗi tuần một ngày Chủ nhật, mỗi tuần một giờ đồng hồ đấy, một nơi cụ thể đàng hoàng, thưa anh chị em, chứ không phải ngồi ở nhà ngồi suy tưởng nghĩ đến Chúa đủ rồi thưa cha. Có những người nói như vậy: Chúa khắp ở mọi nơi, đâu có cần gì phải đến nhà thờ mới có Chúa. Chúa ở khắp mọi nơi, đâu có cần gì phải đến nhà thờ để mà chầu Chúa mới được. Thưa anh chị em, lý luận như vậy là không phải ở trong Kitô giáo, càng không phải ở trong Công giáo, càng không phải theo cái thần học của tin mừng Gioan mà chúng ta đang suy niệm, thưa anh chị em. Đức tin của chúng ta là một đức tin nhập thể và nhập thế, thưa anh chị em. đi vào trong một lịch sử bao hàm một không gian và một thời gian. Cho nên đừng có lười nhác mà lý luận thế này, lý luận thế kia. Anh thưa anh chị em, một thời gian ở đây, một cái giờ thứ 10 có một cái thời gian chỉ định rõ ràng, chứ không có mơ hồ. Cho nên chúng mình cũng phải có rõ ràng trong việc giữ đạo của chúng mình. Dành ngày Chủ nhật lễ 10 giờ rưỡi hay lễ 3 giờ chiều chẳng hạn, nhất định như vậy, trong một thời gian hẹn hò để làm gì, cũng như hai môn đệ kia, là đến xem nơi người ở và ở lại với người. Đó, cái định nghĩa Kitô giáo nó đẹp như vậy đó, thưa anh chị em. Thiên Chúa đến, đi ngang qua cái kiếp người của chúng mình. Nhưng mà người đi ngang qua kiếp người của chúng mình trong một nơi chốn cụ thể và ở một thời điểm cụ thể. Thời điểm của 2017 chẳng hạn, thưa anh chị em. Đó. Cho nên giữ đạo là như vậy. Sống đạo là mình đáp trả lại cái gì? Cái ân tình, cái ân còn này của con Thiên Chúa đi vào trong, đi ngang qua trong cái kiếp người của chúng mình. Thì cũng mình cũng phải đến mà xem và ở lại với người ngày hôm ấy. Cho nên xin anh chị em mình bỏ đi những cái lý luận tà vậy, tầm bậy, lý luận ngang, lý luận bướng của chúng mình, lý luận của thiếu niềm tin, lý luận của ngoại đạo, lý luận của ngoại giáo. Đừng bao giờ nói rằng Chúa ở khắp mọi nơi, đâu có còn ở nhà cũng được, ở ngoài đường cầu nguyện cũng được, đâu cần phải đến nhà thờ. Không, thứ phải có một không gian nhất định. Ở trong trường hợp này, tôi mời gọi anh chị em suy nghĩ lại chuyện đó. Cũng có người lý luận như vậy, thì tôi mạn phép trả lời như thế này: Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng mà không phải nơi nào người ta cũng có thể nghiệm được Chúa và gặp được Chúa một cách dễ dàng đâu. Trong một cái đám hộp đêm ăn chơi nhảy nhót nhậu nhẹt, Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa thấy chúng mình đấy, nhưng mà nơi đó không có cho phép chúng mình gặp, nghiệm được Chúa và yêu mến Chúa, nghe được tiếng Chúa đâu, thưa anh chị em. Chẳng hạn như vậy. Cho nên Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng mà không phải nơi nào người ta cũng có thể gặp được Chúa. Cũng như ngày hôm nay mình có internet ở trên cái phone của mình chẳng hạn, internet khắp nơi, mình làm một cái thuê bao ở internet khắp nơi, nhưng mà không phải nơi nào mình cũng có thể connect được. Mình lên ở cái vùng núi cao, cái connection nó rất là yếu, cái nối mạng nó rất là yếu, hơn là ở những nơi có những trạm chuyển tiếp thì nó mạnh hơn chẳng hạn. Cho nên cũng vậy trong đời sống đức tin. Cho nên tôi mời gọi anh chị em hãy coi lại cái thái độ sống của mình, đức tin của mình, bỏ đi cái lý luận ngang bướng của mình để biện minh cho cái lười nhác sống đạo và dự đạo của chúng mình, thưa anh chị em. Rồi, chưa đủ đó, thưa anh chị em. Cũng họ hai môn đệ, một trong hai môn đệ tên là Andre, anh của ông Simon Phêrô, thì sau khi đã đến thấy nơi, đến xem cái chỗ Đức Giêsu ở lại với người, nghĩa là chiêm ngắm người, thờ lại người trong thánh thể đấy, nó 1 giờ 2 giờ như vậy, rồi chưa xong, cũng noi gương thầy của mình, ông đi ra, ông về, ông đến gặp em mình. Trước hết chúng ta thấy này, hai điểm nơi cái động thái của Andre: trước hết ông gặp em mình, ông thông báo bằng lời, chúng tôi đã gặp đấng Messiah, nghĩa là đấng Kitô, lời. Thứ hai là động thái, rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu, thưa anh chị em. Chúng mình để ý hai động thái: ông tuyên bố đến gặp em mình, ông tuyên bố bằng lời, bằng niềm xác tín rằng chúng tôi đã gặp, chúng tôi đã gặp Đức Kitô, đấng Messiah. Rồi thứ hai, bằng cái động thái là ông dẫn em mình đến, chúng ta thấy ông noi gương sư phụ Gioan của ông là gì? Là cũng một lời nói và một hành vi. Ở đây cùng vậy, thưa anh chị em, cũng một lời nói xác tín là chúng tôi đã gặp được đấng Messiah, và hành vi là dẫn em mình đến gặp gỡ Đức Kitô, anh chị em. Đó, ước gì mỗi người chúng ta noi gương Andre. Sau khi đã thụ giáo sư phụ Gioan của mình, ông thực hành liền, ông đến gặp gỡ Đức Giêsu liền, ông ở lại liền, ông sống với người liền, sau đó ông về, ông loan báo cho em mình bằng niềm xác tín: tôi đã gặp người. Cho nên Mình không thể nào, ông không thể nào dẫn em ông đến được nếu như ông đã không từng sống, không từng chiêm ngắm, không từng thờ lại Đức Giêsu, không từng ở lại với Đức Giêsu cho anh chị em. Cho nên cái việc ở lại nó là một cái sức mạnh làm nên niềm xác tín của ông là chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia. Nếu không, lời ông nói chỉ là lý thuyết mà thôi, thì làm sao có thể thuyết phục em ông chịu để cho ông dẫn đến gặp gỡ Đức Giêsu? Và chúng ta thấy ở đây, thường Phêrô cũng đâu phải là người dễ tin, người cũng cứng lòng tin mà, như chuyện của ông sau này chúng ta biết, thưa anh chị em. Như vậy mà khi nghe em anh của ông nói là chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, rồi anh của ông dẫn ông đi là ông để cho anh ông dẫn ông đi thôi. Thường cái tính ông cũng bộc trực, cũng ngang bướng lắm đấy. Mà vậy mà ông ngoan ngoãn để đi. Bởi vì sao? Bởi vì anh ông cũng đã sống cùng một kinh nghiệm với sư phụ của anh ông là Gioan, có nghĩa là đã chiêm ngắm Đức Giêsu rồi, ở lại Đức Giêsu trong ngày hôm đó rồi, đã thọ giáo Đức Giêsu rồi, Đấng Mêsia rồi. Cho nên ông về, ông lời ông tuyên bố ra nó có một cái ép phê làm cho em ông là Simon không thể cưỡng lại được, thưa anh chị em. Cho nên lời rao giảng của chúng mình còn phải được, phải là kết quả của việc một kinh nghiệm sống với Đức Kitô phục sinh, sống động hiện diện trong thánh thể và trong thánh kinh. Thưa anh chị em, phải đi qua một kinh nghiệm sống động đó thì lời loan báo của mình, lời rao giảng của mình, lời chứng của mình hay là niềm xác tín của mình mới có thể đánh đồng, mới có thể hóa giải đi những cái kháng cự bằng lý trí hay bằng hành vi của những người mà mình muốn dẫn họ về với Đức Kitô hay là dẫn họ đến gặp gỡ Đức Kitô, thưa anh chị em. Rồi, bây giờ khi mà Andre dẫn Simon em ông đến gặp gỡ Đức Giêsu, chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha." Chúng ta thấy ở trên kia là Gioan Tẩy Giả nhìn vào Đức Giêsu thì cái kết quả là gì? Đẻ ra được ơn gọi. Hai môn đệ ông đi theo Đức Giêsu liền. Và được gặp gỡ, được yêu mến Đức Giêsu liền. Còn ở dưới này thưa anh chị em, Đức Giêsu nhìn ông Simon. Ở trên kia con người nhìn Thượng Đế. Thì hệ quả là gì? Hệ quả là có được những đồ đệ đi theo Đức Giêsu, có ơn gọi. Còn ở dưới này, con Thượng Đế nhìn con người, Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha, nghĩa là đá hay nghĩa là Phêrô." Điều đó có nghĩa là gì? Có một đổi tên ông. Chú nói anh là Simon, tên cũ rồi, con ông Gioan. Nhưng mà anh sẽ được gọi là Kepha, có nghĩa là tên mới. Tên Phêrô là tên mới. Như vậy, đổi tên là đổi định mệnh, thưa anh chị em. Cho nên thưa anh chị em, ở trên kia chúng ta thấy Gioan nhìn Đức Giêsu thì có một sự thay đổi trong định mệnh của cuộc đời hai môn đệ của ông. Chiêm ngắm Đức Giêsu thì thay đổi định mệnh của hai môn đệ của ông bằng cách là họ không còn đi theo ông nữa mà là họ đi theo Đức Giêsu. Đó, một thầy, một sư phụ đúng nghĩa là như vậy, thưa anh chị em. Sau khi chiêm ngắm vị cứu thế rồi là giới thiệu cho vị cứu thế cho các môn đệ của mình, hay các môn đệ của mình cho vị cứu thế, rồi hai môn đệ rời mình để đi theo Đấng cứu thế Đức Giêsu. Cho nên người hướng dẫn, người cha linh hướng, người chị linh hướng, người anh linh hướng, bố mẹ linh hướng trong một gia đình là như vậy. Không phải tạo môn đệ hay tạo tình thương cảm hay là tìm cách chinh phục tình cảm của những người trong nhóm, trong gia đình, trong đoàn thể để quy hướng về mình. Trong trường hợp đó, thưa anh chị em, không còn là một sư phụ đích thực nữa theo cái mẫu gương của Gioan hay của tin mừng của Chúa nữa, mà trở thành guru rồi, nghĩa là giành giật các thành viên người khác về trong nhóm của mình. Như vậy đó, chứ không phải quy hướng người ta về với Đức Giêsu. Có những người giảng về Đức Giêsu nhưng mà thực sự ra để mà lôi cuốn người khác về để tôn vinh mình. Trong trường hợp đó trở thành một guru chứ không phải là một sư phụ theo cái nghĩa, theo cái lý tưởng của tin mừng nữa. Đó, chúng ta thấy cái gương của Gioan Tẩy Giả đã để lại như vậy. Như vậy còn ở dưới này thưa anh chị em, nhờ cái gì đó, nhờ cái tinh thần thoát tục đó, thoát ly khỏi cái tham sân si, ham danh ham lợi dành cho mình đó, mà Gioan Tẩy Giả đã thành công trong việc tạo nên những cái ơn gọi đầu tiên cho Đức Giêsu, cho công cuộc của Kitô giáo, công cuộc cứu độ thưa anh chị em, hay là những nền tảng đầu tiên của giáo hội mà Chúa xây trên 12 cột trụ đó thưa anh chị em. Đó, thì đây là những cái ơn gọi, là những ơn gọi đầu tiên của 12 cột trụ đó. Đó, chúng ta thấy cho nên cái thái độ guru còn rất là nhiều trong chúng mình thưa anh chị em. À, đặc biệt là những người có trách nhiệm trong một cộng đồng giáo xứ, trong một hội đoàn. À, cái thái độ guru còn rất là nhiều. À, nghĩa là luôn tìm cách lôi cuốn người khác về phe mình, về phía mình, chứ không tìm cách giúp họ yêu mến, gặp gỡ và đi theo Đức Giêsu một cách đích thực. À, cho nên cái thái độ đó còn rất nhiều nơi người mỗi người chúng ta, dẫu cho đó là linh mục hay là tu sĩ hay là giáo dân. Đó. Khi có chịu trách nhiệm một cái gì đó, một cái đoàn thể, làm ông trùm, ông câu, hay là trưởng nhóm này, trưởng phụ trách cầu nguyện nọ, nhóm cầu nguyện nọ, chúng ta đều vướng phải cái chuyện đó, và xin Chúa giúp cho chúng giải thoát chúng ta, xin thần khí của người giải thoát cho chúng mình khỏi cái óc guru trong ngoặc kép mà tôi muốn nói. Điểm thứ hai thưa anh chị em, nếu việc chầu thánh thể của Gioan Tẩy Giả một cách nghĩa bóng trên kia đã sản sinh ơn gọi và dẫn đưa con người, các môn đệ của ông về với Đức Giêsu chứ không phải về ông, thì dưới này cũng vậy thưa anh chị em. Đức Giêsu nhìn Simon, có nghĩa là hãy Simon để cho Đức Giêsu nhìn mình, hãy để cho Đức Giêsu nhìn mình thưa anh chị em, hãy mở lòng của mình ra để cho người chiêm ngắm mình. Đức Giêsu thích nhìn ngắm mọi người chúng ta lắm. Người khát khao từ trong nhà tạm nhìn ngắm mọi người chúng ta thưa anh chị em. Và bao giờ chúng mình để cho được nhìn ngắm đâu. Chúng mình muốn cái thân phận đời bi đát của chúng mình được thay đổi. À, mà không bao giờ chúng mình để cho người nhìn ngắm mình. Cũng không bao giờ chúng mình đến để chiêm ngắm người. À, hiện diện nơi nhà tạm chẳng hạn. Hiện diện sống động trong thánh thể. À, muốn có một cuộc đời đổi đời và đổi định mệnh như Simon trở thành Phêrô kia, thưa anh chị em, hãy để cho Đức Giêsu nhìn ngắm chúng mình. À, hãy để Đức Giêsu nhìn ngắm chúng mình. Mà muốn để cho Đức Giêsu nhìn ngắm chúng mình thì phải có hai, một cái động thái và một cái lời xác tín như Andre. Chúng tôi đã gặp được đấng Messiah, có nghĩa là phải thừa nhận rằng cái vị mà hiện diện sống động trong thánh thể kia là đấng cứu độ, đấng Kitô chết và phục sinh vì chúng ta. Phải có một cái niềm tuyên tín như vậy thưa anh chị em. Lẫn niềm tuyên tín không bằng môi miệng không chưa đủ, mà bằng một hành vi nữa, là rời khỏi, đi đến một cái không gian nhất định. Ở trong trường hợp này, Andre dẫn em mình đến gặp, rời một vị thế để đi đến một vị thế nơi Đức Giêsu đang hiện diện. Đó là hành vi. Cho chúng ta thấy lời tuyên tín và hành vi. Qua lời tuyên tín và hành vi này, nhờ Andre mà Simon đã để cho Đức Giêsu nhìn ngắm mình. Đức Giêsu đặt cái nhìn lên trên ông, thế là định mệnh đời ông được thay đổi. Từ nay anh sẽ được gọi là Kepha. Nghĩa là định mệnh đời anh sẽ được thay đổi. Cũng như sau này Chúa nhìn ông lần sau cùng, khi mà ông chối Chúa ở lần thứ ba, ông chối Chúa, Chúa quay lại dáng mắt nhìn ông thưa anh chị em. Và cái nhìn đó của Chúa trong cuộc khổ nạn của người đã biến đổi con người hèn nhát của Phêrô thành con người sám hối, một con người hân hoan tự phụ, là mình sẽ không bao giờ chối bỏ thầy mình, trở thành một con người khiêm tốn, khóc lóc thừa nhận mình tội lỗi. Thưa anh chị em, đó cũng là kết quả của việc để cho Đức Giêsu nhìn. Người đổi cái tính ngông cuồng của mình, cũng như đổi cái tính ngông cuồng của Phêrô, tính háo thắng của Phêrô, tính kiêu ngạo của Phêrô thành con người khiêm tốn ở trong cuộc khổ nạn của người. Khi sau lòng thứ ba, Phêrô chối người thì người quay lại nhìn ông đó. Ở cái nhìn đầu tiên thì Chúa đổi định mệnh để hướng ông đi về một con đường mà Chúa vạch ra. Nghĩa là đổi cái định hướng nghề nghiệp đó trong ngoặc kép. Nhưng mà ở cái nhìn sau cùng trong cuộc khổ nạn, sau khi ông chối người thì Chúa đổi cái gì? Chúa đổi ngay chính bản chất con người ông. Một bên là đổi định mệnh để định đi một hướng đi khác. Còn đó là khởi đầu của cái nhìn trên cuộc đời của Simon Phêrô. Còn cuối cùng khi trong cuộc khổ nạn, cái nhìn sâu cùng lên Simon Phêrô đó là gì? Đó là cái nhìn đó đã đổi chính cái bản chất háo thắng, kiêu căng của ông thành cái con người khiêm tốn, thừa nhận mình yếu đuối tội lỗi. Chính cái điểm đó đã lôi cuốn Đức Giêsu, chính điểm đó làm cho Đức Giêsu thán phục ông. Chính vì vậy mà người đã xây dựng hội thánh của người sau khi chết và phục sinh, người hiện ra, người tuyên bố là trên đá này, Phêrô, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Gioan là một thánh Gioan tông đồ là một chàng trai trẻ độc thân, khiết tịnh, vân phục, ngoan ngoãn, thánh thiện, trung thành đến độ đứng dưới chân thập giá của thầy mình. Vậy mà Đức Giêsu không xây, không giao hội thánh của Ngài cho Gioan điều khiển, không xây hội thánh của Ngài trên nền tảng Gioan, thưa chị em, mà trên nền tảng của một kẻ đã từng phản bội nhưng chấp nhận trở lại, khiêm tốn trở lại, sám hối. Đó, chính cái điểm đó chúng ta thấy cái vị giáo hoàng đầu tiên không dành cho Gioan, chưa bao giờ phạm tội, trinh trắng, chưa bao giờ có gia đình, độc thân và trung thành cho đến giờ Chúa chết. Các môn đệ khác chạy trốn hết rồi trong cuộc khổ nạn, chỉ còn Gioan đi với Đức Mẹ dưới chân thập giá của Đức Kitô. Chúng ta thấy, cho nên thưa anh chị em, hãy đến nhìn ngắm Chúa thì sẽ có ơn gọi, sẽ biến đổi thân phận đời của anh chị em mình, như Gioan đã biến đổi thân phận đời các môn đệ của ông, là họ đi theo Chúa. Đồng thời cũng hãy để khi đến với thánh thể, thưa anh chị em, cũng hãy có cái tâm tình là hãy để cho Chúa nhìn, nhắm nghiền mắt lại, hãy để cho tâm hồn mình nó trống rỗng hoàn toàn để có thể Chúa lấp đầy cái trống rỗng đó, một sự tín thác trọn vẹn vào người và sự hiện diện sống động của người. Hãy để cho người nhìn để làm gì, thưa anh chị em? Để người biến đổi định mệnh kiếp người của chúng ta, người biến đổi cái bản chất của chúng mình, bản chất tội lỗi, bản chất kiêu ngạo, bản chất ngông nghênh háo thắng của chúng mình. Đó, hôm nay cái chủ đề về cái nhìn cũng rất là quan trọng. Bởi vì tại sao? Bởi nó liên quan đến việc là Đức Giêsu Thiên Chúa tỏ mình ra. Cho nên người tỏ mình ra thì phải chiêm ngắm cái sự biểu tỏ, cái sự tỏ mình đó của người, bắt đầu từ trong máng cỏ. Và hãy để cho người chiêm ngắm chúng mình thì chúng ta thấy sẽ có sự thay đổi trong định mệnh kiếp người của chúng mình. Amen.